là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc gieo chữ nơi đặc biệt khó khăn ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ lãnh đạo quản lý và thầy cô giáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục đào tạo tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Yên Bái, một tỉnh nghèo, nhất là ở các huyện vùng cao, việc vận động người dân đưa con em đến trường đúng độ tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do đó, rất cần sự tận tâm, tận lực, hết lòng vì thế hệ tương lai của các thầy cô giáo. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, ngành giáo dục đào tạo cần thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để nâng cao chất lượng, đồng thời quan tâm đến cán bộ giáo viên để các thầy cô giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội khuyến học tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai đơn vị tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp, các thầy cô giáo đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng trường Mầm non Sơn Ca và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, huyện Trạm Tấu. Năm học 2018-2019, trường Mầm non Sơn Ca và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công có hơn 900 học sinh. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô giáo vẫn bám trường bám lớp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, hai trường đã giành những thành tích cao, trong đó tỷ lệ chuyên cần đạt 93-98%, tỷ lệ bé ngoan đạt 91-96%. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cô trò trường Mầm non Sơn Ca và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, hai nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Hạnh Sơn, Phúc Sơn của huyện Văn Chấn.
Tại buổi tiếp xúc, đã có 7 ý kiến của cử tri hai xã Hạnh Sơn và Phúc Sơn kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn, tập trung đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, bờ kè chắn lũ ven suối Thia, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường điện đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân. Tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ người dân tại các khu tái định cư sau lũ, xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống. Đồng thời tiếp tục di rời các hộ dân ở trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Một số ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, quan tâm dạy nghề và tìm việc làm cho thanh niên. Ngoài ra, các cử tri cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp để tiếp tục thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn khóa 11 đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ là một trong hai địa phương được tỉnh Yên Bái chọn làm điểm sắp xếp tổ dân phố, thôn bản theo thông tư của Bộ Nội vụ. Thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện các bước xây dựng đề án, trình tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai chặt chẽ theo các bước đạt hiệu quả. Sau khi sắp xếp, thị xã Nghĩa Lộ còn 71 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 29 tổ dân phố. Đặc biệt, với đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp thôn, bản, tổ dân phố, sau khi sắp xếp đã giảm 142 người, hiện chỉ còn 348 người. Với việc giảm, số cán bộ tại cơ sở đã giúp thị xã tiết kiệm được khoảng 1,7 tỷ đồng một năm.
Thưa quý vị và các bạn, với cương vị là bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiều năm qua, ông Lê Cao Vi ở xã An Bình, huyện Văn Yên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào xóa đói giảm nghèo được nhân dân tin yêu và mến phục. Không khuất phục trước cái nghèo, ông Lê Cao Vi ở thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên đã quyết tâm vươn lên từ hai bàn tay trắng. Với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, đến nay gia đình ông đã có 10 hectare quế trên 5 năm tuổi và 5 hectare quế mới trồng. Ngoài ra ông còn đào ao thả cá. Với 1,4 mẫu ao, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng. Cùng với đó, vợ chồng ông còn đầu tư xây dựng chuồng trại, thường xuyên học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm từ sách báo, bạn bè để chăn nuôi lợn thịt kết hợp lợn nái sinh sản. Vừa xuất chuồng trên 5 tấn lợn hơi với giá 50.000 đồng 1 kg, trừ mọi chi phí gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng. Ông Lê Cao Vi, bí thư chi bộ thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Tôi phát huy cái vai trò mà tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tức là về phát triển kinh tế. Đấy, thì đối với cá nhân tôi thì dám nghĩ dám làm. Đấy, và nhìn thấy cái thực tại hiện thực tế để mà làm.
Không chỉ năng động làm kinh tế giỏi, ông Vi còn là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác với lối sống giản dị chân thành, luôn giúp đỡ mọi người, được bà con trong thôn tôn trọng và quý mến. Vì thế hơn 20 năm qua, ông luôn được bà con trong thôn tin tưởng, tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, kiêm bí thư chi bộ. Ông thường xuyên tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị đất sản xuất. Từ đó chất lượng cuộc sống của nhiều hộ dân trong thôn từng bước được cải thiện. Đặc biệt khi chương trình xây dựng nông thôn mới của xã được triển khai, ông đã gương mẫu đi đầu nguyện hiến 200 mét vuông đất, đóng góp tiền ngày công lao động để làm đường, xây dựng nhà văn hóa, góp sức cùng xã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Nói về bí thư chi bộ thôn Khe Rồng, ông Phạm Trần Xuân, phó bí thư đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng viên Lê Cao Vi thuộc chi bộ thôn Khe Rồng là một đảng viên rất là tích cực trong cái việc mà học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ, cũng như là trong việc phát triển kinh tế. Trong những thời gian qua thì với những cái khoa học kỹ thuật được tiếp cận, cái vốn sức lực tự có của gia đình đã xây dựng và phát triển những cái mô hình làm phát triển kinh tế như là cái trang trại theo mô hình VAC để tiếp tục hỗ trợ cho các đồng chí đảng viên phát triển kinh tế, thì địa phương sẽ tiếp tục quan tâm liên kết với lại các cái cơ quan chức năng của huyện này. Thứ nhất là cái chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho người dân, thứ hai là tạo cái điều kiện cho người dân được tiếp cận những cái nguồn vốn để tiếp tục là phát triển kinh tế, tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt như đất đai và những cái điều kiện khác để các đồng chí đảng viên cũng như nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế.
Bằng những việc làm thiết thực, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lê Cao Vi thực sự là tấm gương tiêu biểu để mọi người cùng học tập và làm theo. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu cả nước, bày tỏ sự tri ân đến các thầy cô giáo cả nước. Thủ tướng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn trăn trở về việc đổi mới giáo dục để đưa đất nước tiến lên. Mở đầu bài phát biểu, gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho biết trong mỗi giai đoạn lịch sử, ở bất kỳ quốc gia nào, giáo dục đào tạo luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, xã hội biến chuyển nhanh chóng, yêu cầu đối với giáo dục ngày càng cao. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, trau dồi, cập nhật tri thức, phương pháp giảng dạy để xứng đáng với sứ mệnh cao quý của người thầy trong sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Bài viết trên báo Hà Nội mới nhấn mạnh, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, người thầy luôn có vị trí quan trọng trong việc đào tạo ra những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay và đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sắp tới, nhà giáo luôn là nhân tố chủ lực. Ngoài việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục các địa phương trên cả nước còn tạo sân chơi để khích lệ đội ngũ giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, tạo sự hấp dẫn mới mẻ trong mỗi giờ học đối với học sinh, đồng thời góp phần hoàn thiện phẩm chất nhà giáo. Nhiều phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Người thầy chính là những nhân tố truyền cảm hứng, tạo động lực cho học sinh say mê học tập. Bằng những dự án sản phẩm vừa mang tính khoa học vừa có tính ứng dụng cao, góp thêm vào kho học liệu của ngành những kinh nghiệm quý trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh. Hôm nay, 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày cả nước tôn vinh, dành tình cảm tri ân những cố gắng của đội ngũ nhà giáo Việt Nam, đóng góp của các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp chồng người vì tương lai đất nước. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình của kỳ họp thứ 6, ngày hôm nay 20 tháng 11, trước khi bế mạc, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Đây là một trong những đạo luật được cử tri đặc biệt quan tâm và kỳ vọng, bởi như lời của một đại biểu Quốc hội thì đó sẽ là vaccine phòng ngừa tham nhũng hiệu quả. Theo các đại biểu Quốc hội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng có nhiều, trong đó có nguyên nhân quan trọng từ cơ sở pháp lý cho công tác này, những kẽ hở. Do đó, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi phải góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai minh bạch để không thể tham nhũng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng để không dám tham nhũng. Thế nhưng cơ chế này chỉ phát huy hiệu quả tích cực khi các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật được ban hành đầy đủ. Vì thế, sau khi luật được ban hành, các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện cần được các cơ quan chức năng hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ trong thực tế. Thời gian qua, giá phân bón tăng cao khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn do phải gánh thêm chi phí phục vụ sản xuất. Bởi vì, theo tính toán, phân bón chiếm 30% chi phí trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Giá các loại phân bón tăng đột biến lên gần 1.000 đồng 1 kg như vừa qua, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Chi phí phân bón hiện đang chiếm tới gần một nửa giá vật tư đầu vào trong trồng trọt, canh tác. Vì vậy, người nông dân rất cần sự ổn định giá cả mặt hàng này. Để khắc phục tình trạng này, cần có hệ thống phân phối phân bón nhất quán để người nông dân có thể mua với mức giá thấp nhất, ổn định nhất. Các cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp đến khâu bán lẻ để có thể kiểm soát giá bán, chất lượng phân bón đến tay người nông dân. Việc đổi mới phương thức kinh doanh sẽ gắn kết nhà sản xuất phân bón với nông dân để giảm chi phí trung gian, hạ giá thành sản phẩm.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 11, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã có chuyến thăm tới thủ đô Tehran của Iran và hội đàm cùng người đồng cấp chủ nhà để thảo luận vấn đề thỏa thuận hạt nhân toàn diện và các vấn đề khu vực hai bên cùng quan tâm. Ông Hunt là ngoại trưởng đầu tiên của một quốc gia phương Tây đến Iran sau khi Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh Anh sẽ tiếp tục bảo vệ và duy trì thỏa thuận hạt nhân toàn diện nếu Iran nghiêm túc tuân thủ các điều khoản. Trước đó, ông Hunt cũng tự khẳng định thỏa thuận hạt nhân toàn diện là văn kiện quan trọng đảm bảo ổn định khu vực Trung Đông và xóa bỏ nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh các quốc gia châu Âu nên tích cực hơn nữa, thể hiện hành động cụ thể trong việc bảo vệ thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran. Ngày 19 tháng 11, trường đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu EU đã cho biết nội dung thỏa thuận sơ bộ Brexit rất công bằng và 27 nước thành viên còn lại của EU đều nhất trí với dự thảo thỏa thuận này. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp đại diện 27 nước thành viên Liên minh châu Âu để thảo luận về việc Anh rời khỏi EU cũng như mối quan hệ trong tương lai với xứ sở sương mù, ông Michel Barnier cho biết đa số các đại biểu xứ châu Âu đã nhất trí lấy sự kiện năm mới 2022 là hạn cuối cho quá trình Brexit. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Anh sẽ phải chấp nhận hoạt động đi lại tự do của người dân và đồng ý đóng góp 12,8 tỷ đô la một năm cho ngân sách chung của khối. Hai bên cần nhất trí về ngày ra đi cuối cùng trước khi cuộc họp của EU diễn ra ngày 25 tháng 11 để đặt bút ký thông qua thỏa thuận. Các đại sứ cũng nhất trí mở rộng tuyên bố chính trị về thương mại từ 7 trang lên 20 trang bằng việc thêm các chi tiết trong quá trình đánh bắt cá và sân chơi thương mại bình đẳng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga vừa tham dự lễ khánh thành đoạn ống dẫn khí đốt dưới đáy biển thuộc dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là hệ thống đường ống dẫn đến Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Nam Âu. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rất nỗ lực trong việc xây dựng công trình lịch sử mang tên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cho biết hệ thống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2019. Trong khi đó, Tổng thống Nga cho biết nếu không có ý chí chính trị, hệ thống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ được xây dựng. Công trình này sẽ đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu và giúp Thổ Nhĩ Kỳ củng cố vị thế chính trị trên trường quốc tế. Vào 15 giờ chiều 19 tháng 11 theo giờ Mỹ, tức 4 giờ sáng ngày 20 tháng 11 giờ Việt Nam, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong đó có nghi phạm và nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng tại Bệnh viện Mercy của thành phố Chicago, Mỹ. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 32 tuổi mang súng xông vào bệnh viện và bắn bừa bãi vào những người bên trong bệnh viện. Vụ xả súng ban đầu xảy ra tại bãi đỗ xe, sau đó tay súng tiếp tục tấn công vào khu vực điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo và nhanh chóng bắn hạ kẻ tấn công. Trong số những người bị thương có một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng và được đưa đến trung tâm y tế tại trường Đại học Chicago để điều trị. Hiện danh tính và động cơ tấn công của nghi phạm vẫn chưa được công bố. Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 tuần sau khi một cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ bắn vào đám đông sinh viên tại một quán bar ở bang California, khiến 12 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Chế Tạo là một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Toàn xã có trên 3.000 dân số sống rải rác ở 7 bản, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Để đem lại cái chữ cho các em học sinh vùng khó khăn này, các thầy cô giáo người miền xuôi đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên cắm bản để hàng ngày dạy chữ cho các em học sinh nơi đây. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Điểm trường khu 2 của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo có 135 học sinh tiểu học và trên 50 cháu mẫu giáo, trong đó có 115 em ở bán trú và 9 thầy cô giáo. Hầu hết các thầy đều là những người từ nơi khác đến, thậm chí có cả những thầy đến từ miền xuôi. Xuất phát từ nguyện vọng mang con chữ đến với các bản làng xa xôi, sau khi tốt nghiệp, nhiều thầy giáo đã lên Mù Căng Chải và được phân công dạy tại điểm trường khu 2 thuộc các bản Kể Cả, Háng Tây, Pú Vá và Tả Sung của xã Chế Tạo. Nhiều thầy đã gắn bó hàng chục năm với các thế hệ học trò nơi đây. Thầy giáo Hờ A Lử, xã Chế Cù Nha cho biết.
Không phải là ở trong xã này, mà được sự phân công của phòng giáo dục cũng như là của huyện thì tôi được về đây công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Tạo này. Trong thời gian công tác thì tôi cũng như là tất cả các đồng chí đều cố gắng nhiệt tình hoàn thành tốt mọi công việc, mọi nhiệm vụ được phân công và dạy các cháu những cái kiến thức, những cái gì tốt nhất cho các cháu. Tiến tới thì tôi cũng như là tất cả các đồng chí thì đều cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mọi công việc là dạy những cái gì tốt nhất cho các cháu.
Do địa hình phức tạp và bị chia cắt, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo phải phân làm hai điểm trường để tiện cho việc dạy và học. Các điểm trường được thành lập đã giúp cho các em học sinh của 4 bản khu 2 có điều kiện tham gia học tập gần nhà và các bậc phụ huynh cũng tiện chăm sóc cho con cái hơn so với trước. Trước đây khi chưa có điểm trường, hầu hết các em tập trung vào điểm chính để tham gia học tập. Nhưng giao thông đi lại khó khăn, muốn đến trường học các em phải đi bộ gần 30 km. Cũng chính sự xa xôi cách trở ấy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học của nhà trường, thậm chí nhiều em không thể đến trường. Qua thời gian, điểm trường cũng dần được đầu tư khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình, cho các thầy cô ở các điểm trường này.
Ông Giàng A Bùa, bản Háng Tây, xã Chế Tạo nói.
Trong nhiều năm trở lại đây, tôi thấy các thầy đã có những cống hiến hết sức to lớn cho con em chúng tôi. Nhất là sau khi điểm trường được thành lập, các giáo viên được phân công vào đây, dạy đều rất cố gắng, truyền đạt kiến thức cho các cháu và giúp các cháu từ việc sinh hoạt ăn ở được gọn gàng hơn. Nên tôi và các bậc phụ huynh rất yên tâm khi cho các cháu vào học. Điểm trường lẻ thuận lợi cho các em hơn, nhưng cũng khiến các thầy cô cắm bản khó khăn hơn khi đây là điểm trường xa trung tâm nhất. Dù còn thiếu thốn về nhiều thứ, nhưng các thầy cô nơi điểm trường này luôn nỗ lực dạy dỗ cho các em. Sau những giờ học, các thầy lại phân công nhau quản lý các em và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giúp các em học sinh vừa học tập vừa hiểu thêm chính bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Mặc dù điểm trường đã được xây dựng nhiều năm nay, nhưng do giao thông đi lại khó khăn nên việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho điểm trường còn chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy và trò điểm trường, nhất là hiện nay điểm trường chưa có điện và sóng điện thoại nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Thầy Sùng A Già, tổ trưởng điểm trường tâm sự.
Ở Đồ Chí Minh thì nói chung là cũng khó khăn, vì ở chiều vùng xa vùng sâu, nó cách xa trường chính, nên là điện nước không có, sóng không có, cho nên nhiều cái bất cập. Nhưng anh em tập thể ở đây cũng đoàn kết mà giúp đỡ nhau. Đấy, đến lúc mà có những việc gì cần thiết không gọi điện thì cũng phải sẵn sàng chạy lên trên đỉnh để trường sóng để gọi điện bên trên kia. Còn không thì anh em cũng đoàn kết mà hoàn thành mọi nhiệm vụ để nhà trường giao. Những công việc khó khăn gì thì cùng nhau để giải quyết. Đây thực sự là muốn đề xuất rất nhiều để cải thiện cái đời sống ở đây, như là điện nước. Thì hiện tại bây giờ là điện nước không đủ, thì học sinh bán trú ở đây thì nhu cầu là học cả buổi tối, nhưng điện ở đây không đủ, cho nên buổi tối là không đủ điện để học buổi tối. Thứ hai là về nước, thì nước ở đây thì có một cái nguồn nước đi thẳng, nhưng vẫn là đấu thẳng ở trên nguồn nước, cho nên cũng có rất nhiều bùn. Đấy, thì cũng không đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu. Thì tôi rất mong muốn là có cái chương trình gì đấy để tạo điều kiện cho nhà trường xây một cái bể lọc ở trên nguồn để cho học sinh ở đây được ăn uống và đảm bảo vệ sinh.
Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng các thầy cô giáo ở điểm trường khu 2 nói riêng và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo nói chung đã luôn nỗ lực vươn lên để đạt được nhiều thành tựu trong công tác dạy học cũng như huy động học sinh ra lớp trong nhiều năm nay.
Thầy Phạm Tiến Quảng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Tạo đánh giá thêm.
Các thầy và cũng có thể dưới điểm trường khu 2 đó tuy xa nhưng mà các thầy cũng có một sự gắn bó, đoàn kết và luôn luôn xây dựng cái ngôi trường làm sao cho nó xanh và sạch đẹp. Cái điểm trường đó thì đối với Chế Tạo là xa, là điểm trường còn lại và xa nhất, cũng là một huân hiệu và hiệu, và cũng có 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Thầy cùng một các thầy cô giáo ở dưới điểm trường cùng với các thầy giáo ở người địa phương đã xây dựng một cái cơ sở trường tương đối là vững mạnh đối với nhà trường, và đối với nhân dân thì có sự tin tưởng của đại đa số các cái phụ huynh đưa con đến lớp.
Để tiếp tục sự nghiệp giáo dục vùng cao và đem con chữ đến với các em học sinh, những thầy giáo cắm bản đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại những khó khăn về cơ sở vật chất để giúp các em nơi vùng cao này được học cái chữ. Chính nghị lực và sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo vùng cao này đã giúp sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng có nhiều khởi sắc và khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng được rút ngắn hơn.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những năm qua, trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã phối hợp với huyện đoàn Yên Bình triển khai tổ chức thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình nằm ngay ven quốc lộ 70, là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại, mật độ người tham gia giao thông cao. Trong khi đó, lượng học sinh của trường lên đến 670 học sinh. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm là rất lớn. Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, từ năm 2012, trường Trung học phổ thông Cẩm Ân đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn trường đã thành lập tổ xung kích tham gia điều tiết phân làn cho học sinh trong giờ cao điểm, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật, nhờ đó trật tự giao thông tại cổng trường luôn được đảm bảo. Em Trần Thị Vi, học sinh trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Đội xung kích bọn em thì thường ngày thì vẫn làm công việc nhắc nhở các bạn về an toàn giao thông ở trước cổng trường ạ. Nhiệm vụ của chúng em là từ 7:15 đến 7:30 thì các bạn thì trực theo ban ạ, từ lớp từ khối 10, khối 11 và khối 12 chia nhau ra theo từng tuần.
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với những bạn mà chưa thực hiện đúng nội quy của nhà trường thì bọn em ban đầu là sẽ nhắc nhở theo hình thức là nhắc nhở cảnh cáo lần đầu, lần hai nếu vẫn vi phạm thì có thể cho các bạn lên gặp các thầy. Nhưng đa số thì từ lần đầu nhắc nhở và đưa ra quy định và hình phạt như thế thì các bạn cũng đã tuân thủ rồi ạ.
Hàng tuần vào giờ chào cờ, giờ sinh hoạt ngoại khóa, đoàn trường còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Hiện nay đội xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông của nhà trường gồm 15 thành viên trực tiếp tham gia giữ trật tự giao thông tại cổng trường thời điểm trước vào giờ lớp học và sau khi tan học. Thầy giáo Lê Văn Cường, bí thư đoàn trường trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Yên Bình nói:
Đội thanh niên xung kích an toàn giao thông và đội có 15 thành viên. Trong đó thì các em hoạt động theo các chủ điểm các tháng và giữ gìn an toàn giao thông trong suốt năm học. Qua quá trình đội thanh niên xung kích an toàn giao thông thực hiện thì nhận thấy rằng là đôi khi vẫn còn có những em học sinh vi phạm về luật an toàn giao thông như là không đội mũ bảo hiểm hoặc là đi xe quá phân phối, rồi là đi đội mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy định. Nhưng tuy nhiên là qua quá trình hoạt động của đội thanh niên an toàn giao thông thì các em đã trực tiếp gặp gỡ những học sinh vi phạm và đã có những giải thích cũng như là những điều chỉnh kịp thời đối với những học sinh vi phạm.
Từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường trung học phổ thông Cảm Ơn được triển khai, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự được tăng cường. Mô hình không chỉ giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, mà còn góp phần giúp các em xây dựng ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe đã giảm đáng kể. Những hiệu quả thiết thực từ mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường trung học phổ thông Cảm Ơn sẽ là kinh nghiệm cho nhiều đơn vị trường học khác học tập và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong học sinh và cộng đồng dân cư. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Ban chấp hành huyện đoàn cũng đã xây dựng các kế hoạch và triển khai đến các cơ sở đoàn, khối trường học, trung học phổ thông trên địa bàn huyện cũng như các liên đội. Tại các cơ sở đoàn, đội thì cũng đã xây dựng, thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cũng gắn biển cổng trường an toàn giao thông. Thì tại các điểm trường thì trong những năm nay, năm vừa qua thì các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã đóng góp cũng như là tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các bạn đoàn viên học sinh trong trường, cũng như là chấp hành tốt các ý thức để tham gia an toàn giao thông, đảm bảo giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, trước cổng trường cũng trong khu vực.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, của ban giám hiệu các nhà trường, mô hình cổng trường an toàn giao thông Cảm Ơn sẽ là điểm sáng cho các trường học tập làm theo, góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào béo bông.
Cậu Mạnh đi à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.